Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Để tiếp tục thì hôm nay chúng ta nghe, nghe qua về thập nhị nhân duyên. Thì mình nghe mấy bữa để thấy ra được cái tư đế, cái chân lý. Đức Phật lập chân lý khi mà Ngài giác ngộ. Bữa trước mình nghe thì là Đức Phật chứng được tam minh. Và đồng thời sau đó Đức Phật quán thập nhị nhân duyên. Là đi đến chỗ giác ngộ. Thì vì vậy á mà cái thập nhị nhân duyên là một cái pháp mà cũng rất là thường xuyên được nói đến, nhắc đến. Nhưng phải nói là thông thường trong kinh điển của bên Thanh Văn á, thì cái tứ đế là cái chính yếu, cái pháp chính yếu. Thì khi mà mình nghe ở trong Đại Thừa thì lúc Đức Phật giác ngộ cũng là giác ngộ do nhân duyên mà giác ngộ. Cái chân lý của chúng sinh là nhân duyên. Mà mình nói theo cái nghĩa là nhân quả. Khi Đức Phật giác ngộ ra cái duyên khởi, nhân duyên hay nhân quả đó, thì nó hiện ra cái cảnh giới giác ngộ. Tức là nó hiện ra cái sự thật. Cái sự thật của tất cả các pháp xưa nay. Nó rất là không diễn tả được. Thì nó hiển hiện ra cái bộ kinh Hoa Nghiêm của Đại Thừa. Sau đó thì mình cũng nghe theo truyền thống của Đại Thừa. Đức Phật thấy rằng là cái chân lý này nó quá rõ ràng. Mà nó trở thành là quá thâm sâu và quá khó thấy. Cho nên Đức Phật mới phải nghĩ phương tiện. Nghĩ phương tiện là phải nghĩ theo. Tại bây giờ Đức Phật chứng ngộ rồi. Bây giờ thấy các người khác không hiểu. Thì phải khai mở cho những người đó. Đó là cái bản nguyện, tức là cái nguyện gốc của Đức Phật. Tại sao mà lại đi đến cái chỗ giác ngộ như vậy? Nó phải có cái lý do. Cái lý do nó chính là cái tâm nguyện muốn cứu độ chúng sinh. Cho nên bây giờ đến được cái chân lý đó rồi, giác ngộ rồi, thì cái sự cứu độ nó sẽ như thế nào? Thì mới thấy là mình muốn cứu độ chúng sinh thì nó phải thuận theo cái khả năng của chúng sinh, gọi là căn tính. Cho nên Đức Phật mới ẩn kinh Hoa Nghiêm đi, nói chung là Đức Phật ẩn Đại Thừa đi. Và tuyên thuyết Pháp Tứ Đế. Thì Đức Phật mới đi đến vườn Lộc Uyển đó, ở thành Ba La Nại, thuyết pháp cho năm vị tỳ khưu đầu tiên đắc A La Hán. Thì cái chân lý Đức Phật thấy cái chân lý nó rất là, khi mà Đức Phật thấy chân lý quá thâm sâu, Đức Phật cũng nói lên cái câu là hay là ta nhập Niết Bàn. Bởi vì cái chân lý này nói ra người ta không có tin nổi mà người ta lại hủy báng. Nhưng mà Phạm Vương hiện ra thỉnh Đức Phật thuyết pháp. Cho nên Đức Phật mới thuyết cái pháp của Thanh Văn. Thì trong pháp Thanh Văn khi Đức Phật thuyết như vậy thì nó hiển hiện là cái lý tứ đế. Là tại vì tất cả những cái vị mà cái lúc mà họ thời Đức Phật khi mà họ bỏ đi xuất gia thì người ta cũng đều mong cầu đạt đến cái chỗ giải thoát cứu cánh, mà cái chữ người ta dùng đó là niết bàn tịch diệt. Cái giải thoát cứu cánh mà nó ra khỏi tất cả những cái sinh diệt luân hồi. Đơn giản thì cái gì có sinh có diệt dĩ nhiên là khổ. Bây giờ cái giải thoát nó có nghĩa là thoát khổ. Thành ra đơn giản nó có nghĩa là chấm dứt cái sinh diệt đi. Nhưng mà thực sự ra đến khi mà Phật giác ngộ và thuyết về tứ đế, cái thập nhị nhân duyên đó, thì lúc bây giờ nó mới hiển ra hết tất cả cái nghĩa niết bàn, khổ đau nó như thế nào. Thế còn các cái vị mà họ tu tập thời Đức Phật đó, thì theo như trong kinh nói rất là ít và lược qua, thì coi như là nó cũng, họ chỉ biết rằng là thí dụ như cứ lìa xa khỏi cái cảnh giới của cõi dục, phồn hoa đô hội, rồi hưởng thụ ngũ dục này nọ, rồi làm sao nhập định, tâm nó lắng đọng, rồi đôi khi đắc thần thông, tất cả những cái đó là như là cứu cánh. Nhưng mà đến khi Đức Phật giác ngộ thì những cái đó nó chưa phải cứu cánh. Nó vẫn thuộc về nhân quả, thiện ác, nghiệp báo. Cho nên đó là cái mình biết là đến đạo Phật thì nó mới lập, nó mới khai ra hết rõ ràng. Thì mình thấy cái cuộc đời Đức Phật cái trước tiên hết á, thì là thái tử mà sống rất là sung sướng, bởi vì có một cái sự tiên tri trước, nếu mà ở tại gia sẽ lên làm vua và sẽ trở thành là vua, người ta nói vua của cả quả địa cầu, nói theo bây giờ vậy, nói theo thời đó là vua của bốn cõi người, bốn châu thuộc bốn cõi người đó, được gọi là Truyền Luân Thánh Vương. Thì cái vị vua này rất là hy hữu, rất là lâu đời lâu kiếp mới xuất hiện một lần, và có rất nhiều cái công đức, có nhiều cái công đức rất mạnh mẽ như là thần thánh ấy đó, cho nên thường kêu là Thánh Vương. Truyền Luân đó, tức là theo như truyền thuyết mà nói ấy, thì khi mà một vị vua đó mà truyền luân, truyền là làm cho nó đi, cho nó luân lưu đi. Luân là cái bánh xe. Thì thông thường là khi mà một vị vua Thánh Vương ra đời thì nó xuất hiện một cái bánh xe vàng ở trên không trung á, nó dừng đứng cho đến khi cái vị đó lên ngai vàng, lên ngôi vua ở đó, thì bánh xe nó bắt đầu nó chuyển động, thì vị đó sẽ xuất lãnh tất cả quân đội đi theo cái hướng cái bánh xe đó. Thì cái bánh xe nó chuyển động thì bao giờ cái lưu chuyển nó cũng theo cái chiều từ đông xuống nam, qua tây lên bắc rồi trở về đông, nó đi một vòng như vậy. Thì cái bánh xe nó chuyển như vậy cho nên kêu chuyển luân. Thì cái vị vua nó đi đến đâu á, thì tất cả những cái xứ sở mà nó ở về phía đông á, họ đều quy phục hết, mà không cần phải chiến đấu đánh gì hết ạ. Thành ra nó đi như vậy, đi khắp hết bốn phương như vậy, thì thâu nhiếp toàn thể bốn thiên hạ, và trở thành một cái vị vua chúa tể. Thì vị vua này đồng thời về cái pháp, thì tức là cái pháp luật của vua này nó chính là thập thiện, tức là 10 điều thiện mà mình đã từng nghe. 10 điều thiện thì nó thuộc về 3 nghiệp thân khẩu ý. Thì ba nghiệp thân khẩu ý nó phân ra là 10 điều. Thì ở nơi thân, nghiệp thân thì nó có là 3 cái giới, 3 cái điều. 3 điều thiện là không sát sinh, không trộm cắp và không có tà dâm. Đó là 3 điều thiện ở nơi thân. Ở nơi khẩu thì nó có 4 điều thiện là không nói láo, không nói dối. hay là vọng ngữ không lưỡng thiệt, tức là nói lời chia rẽ sự hòa hợp của những người khác. Lưỡng thiệt nó có nghĩa là thiệt là lưỡi, hai cái lưỡi, lưỡng là hai. Tức là mình đến anh A, mình nói là anh B, nó nói anh xấu anh A, nó chửi anh A. Rồi mình đến anh B, mình nói là anh A, nó nói nó ghét anh, nó xấu anh này nọ, làm cho A, B ghét nhau. Cho nên nói là hai lưỡi. Đôi khi nói là ly gián ngữ, là nói lời ly gián, nói lời phá hoại sự hòa hợp của người khác. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là ác khẩu, là nói những lời thô ác, chửi bới, mắng nhiếc, làm cho người ta đau khổ đó. Và cái thứ tư là ỷ ngữ, tức là nói những cái lời thất thiệt, nói những cái lời hoa hòe, đưa đẩy để dụ dỗ. Và những cái điều, tất cả những cái điều vô ích mà mang lại những cái có hại. Nên ở lưỡi thì nghiệp lưỡi thì nó có bốn điều như vậy, cộng với ba thân thì nó thành là bảy, cộng với ý nghiệp là không có tham dục, không có sân khỏe, không có tà kiến. Thì tà kiến, ác kiến phần nhiều là nó đều là cái gốc nó là không tin nhân quả. Thì nó trở thành cái ý kiến, cái lập trường mà không tin nhân quả, bài bác nhân quả, nó gọi là tà kiến hay ác kiến. Thì như vậy tổng cộng là 10 điều thiện. Thì Chuyển Luân Thánh Vương cai trị 4 thiên hạ mà luật lệ không có nhiều gì hết, chỉ có 10 điều như vậy thôi. Và tất cả các xứ khác đều tuân theo cái luật đó. Thì cái thời nào của Chuyển Luân Thánh Vương xuất hiện đó, thì cả bốn phương như vậy đều an lạc vô cùng, hòa bình vô cùng. Thì đó là một vị Chuyển Luân Thánh Vương. Thì cái sự tiên tri là Đức Phật nếu mà ở tại gia sẽ lên làm vua và trở thành Chuyển Luân Thánh Vương. Nếu mà xuất gia thì sẽ trở thành chứng đẳng chứng giác. Do cái lời tiên tri như vậy mà vua cha đó mới nhất định làm sao giữ con của mình ở lại trong cuộc đời, ở tại gia. Cho nên đừng có cho con mình thấy tất cả những cái gì mà nó không có toàn hảo của cái đời sống tại gia. Vì vậy thường nói có ba cung điện và ba mùa. Lúc nào cũng ấm áp, lúc nào lạnh thì ở cung điện ấm, lúc nào mà nóng ở cung điện mát. Và không bao giờ mà để cho thái tử thấy một cái hoa mà nó hơi héo đi. Cho nên phải thay hoa hàng ngày, ngày, ngày vậy. Lúc nào cũng đàn ca, sướng hát, đủ thứ. Người ở đâu gặp thái tử là phải vui vẻ. Thì mình đã biết qua những cái câu chuyện đó. Thì cái giai đoạn đó là giai đoạn của nhân thiên thừa. Đức Phật theo mình được biết là một Bồ Tát hành Bồ Tát Đạo trong ba A Tăng kỳ kiếp, ba vô số kiếp. Ở khi truyền thống của Nam Tông còn nói là bốn vô số kiếp. Thì ba vô số kiếp như vậy là hành lục độ Ba La Mật. Theo Nam Tông là thập độ, 10 độ. Đại Thừa nói là hành lục độ như vậy là bố thí cho tất cả chúng sinh. Trì giới không có hại chúng sinh. Nhẫn nhục không có sân hận với chúng sinh. Tinh tiến trên con đường thiện để lợi ích cho chúng sinh. Thành ra là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến như vậy. Tâm luôn luôn định tĩnh, không có động, không có bị phiền não, khuấy động. Cho nên là thiền định... Và cuối cùng hết là trí huệ. Cho nên là 6 cái đó Bồ Tát thực hành gọi là 6 độ. Chữ độ là dịch của chữ Ba La Mật Đà. Và thông thường nói một cách nôm na đó, thì Ba La cũng như là bên kia, Mật Đà là qua đến. Thành ra Ba La Mật Đà là qua đến cái bờ bên kia, là cái bờ giải thoát, giác ngộ. Thì thực hành 6 cái ba la mật đa đó trong 3 tăng kỵ kiếp, cho nên những cái công đức mà có được á, lợi ích chúng sinh này nọ, và tất cả những cái công đức mà mình thường nghe thông thường như là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng này nọ á, là Bồ Tát đều phải thực hành trong 3 số kiếp đó. Cộng với tất cả cái trì giới, cộng tất cả những cái hành giới không phạm, rồi xuất gia tu hành trong rừng núi gì, thiền định gì đó, trong 3 số kiếp như vậy thì bao nhiêu những cái công đức đó, ở đây nó tụ lại, sẽ nếu mà hưởng sẽ trở thành chuyển luân thánh vương. Cho nên mình cũng thấy rằng là nó có 2 con đường đi. Cho nên nếu mà trở thành chuyển luân thánh vương á, là không còn cái vấn đề giác ngộ và giải thoát nữa. Nên vì vậy đôi khi mình ở đời mình làm nhiều chuyện tốt, chuyện hay gì đó mà nó được kết quả đó, nó mới nói là nó có thể nó cách xa đạo ghê lắm. Và mình chưa có biết được cái phiền não ở trong mình, nhưng bữa trước mình nghe mà mình không có kết duyên chặt chẽ với Tam Bảo. Nếu mà mình muốn theo con đường đạo, ưu tiên số 1 nó phải là kết duyên với Tam Bảo. Và nếu mà mình không kết duyên, nó hời hợt mà mình lo cái thiện của thế gian nhiều á, cái quả đó nó ra một cái là mình cắt đứt cái liên hệ với Tam Bảo dễ dàng lắm. Cái phiền não của mình nó đi rất là lẹ, nó đưa đi lẹ. Đến mình thấy Bồ Tát 3 vô số kiếp như vậy mà còn tiên tri, mà cũng không có phải một điều là thái tử này sẽ thành chánh đẳng chánh giác, mà còn cái điều nếu lên làm vua thì mình thấy cái phước đức của thế gian nó sẽ giữ chặt lại, nó giữ chặt cái vị đó lại. Nhưng mà 3 cái vô số kiếp hành lục độ là Bồ Tát đều hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Cho nên vì vậy mà mình thấy rằng là vua cha giữ sẽ không có giữ được. Thì thế nếu mà mình mà biết kết duyên với Tam Bảo, mình kết duyên cho nó thật chặt chẽ, ưu tiên, rồi sau đó muốn hành thiện gì hành thiện, những cái quả báo của thiện đó nó mới không ngăn chặn mình được. Còn giờ cái duyên của mình lỏng lẻo, chi kiến của mình nó hời hợt quá, mình chưa thấy những cái cần thiết của đạo. Mình còn thấy những cái của đời nó rất là thật. Mình còn đặt hết tất cả cái tình cảm của mình trong cuộc đời. Thì khó lắm. Nó mà ra quả của nó đó, mà quả càng sướng, mình càng xa. Cho nên chính vậy là mình, người muốn theo đạo phải ý thức những điều đó. Vì vậy là cái giai đoạn đó là nó xuất hiện ra cái quả báo của nhân thiên thừa. Thì Đức Phật do cái tâm đạo và cái bi nguyện cứu độ chúng sinh, cho nên vì vậy mà rốt cuộc từ từ Đức Phật khám phá ra cái khổ đế. Đó là cái lúc đi qua 4 cửa thành, khám phá ra lão, bệnh, tử. Và khám phá nó ra đến một mức độ là thì có thuyết ta nói là Ngài Sa Nặc trả lời Đức Phật, còn có kinh thì nói đó là Ngài Ubali, là Ngài Kaludaji, là một cái vị được vua Tịnh Phạt đặc biệt giao cho. Cái vị đó có một cái, nếu mình nói thời nay là nó mà đặc biệt cho thái tử, nhưng mà nó thuộc về một cái bộ gọi là bộ ăn chơi. Ngài Kaludaji phải tìm tất cả những cái vui thú để cho thái tử đừng có bao giờ nghĩ đến cái chuyện chán đời hết. Cho nên cái lúc đi 4 cửa thành, nếu mà theo cái những kinh nói vậy đó, thì dĩ nhiên là Ngài Kaludaji phải đi theo. Mà lúc đó là vua đã chuẩn bị hết, và Kaludaji đã chuẩn bị hết rằng là không có cho gặp dân chúng, là dân chúng phải lúc nào cũng tươi cười hết, mà ai cũng cầm hoa, cũng rải hoa, ai cũng ăn mặc đẹp hết. Là tất cả những người nghèo khổ, bần cùng, nghèo đói gì đó xua đuổi ra khỏi thành hết, để cho thái tử đừng thấy. Mà rốt cuộc vẫn thấy. Cho nên trong kinh mới nói là đó là cái thị hiện ra của các vị trời, thị hiện ra những cho thái tử thấy những người lão bệnh và tử. Và khi mà thái tử hỏi Kalu Đà Di là ta có như vậy không, thì Kalu Đà Di tự nhiên phải trả lời thật. Cho dù là vua chúa, cho dù là thái tử, cho dù bất cứ ai, không thể nào mà không già được. Đó. Khi gặp người bệnh, thái tử cũng hỏi như vậy, thì cũng câu trả lời là không thể nào tránh được cái bệnh và cho đến cái tử. Thì cái đến cửa thành thứ tư là thấy một vị sa môn rất là thanh tịnh, đi khất thực, đi đứng theo thân hành niệm. Và như vậy đi thì tự nhiên là cái chỗ giải thoát, một cái tâm trạng giải thoát nó mở ra. Thì như vậy là cái lúc qua bốn cửa thành là thái tử nhận ra được khổ đế, và nhận ra được đến mức là không ai ra khỏi được cái khổ hết. Đã có sinh là phải có tử. Cho nên khi nhận ra cái khổ đế đó thì vua không ngăn cản được nữa. Và không có một cái vui nào ở trong cái nhân thiên thừa, tức là lúc trở về cung điện, là nó có thể làm cho một cái tâm trạng mà thấy ra cái khổ đế nó yên tâm được hết. Cho nên về sau này những cái vị Đức Phật thuyết cái khổ tứ đế, khổ tập diệt đạo, khi mà những cái vị mà tăng mà nghe mà chứng được cái khổ đế đó là nhập kiến đạo. Những vị đó là dứt khoát là đến chỗ giải thoát, không có thể nào thối thất được nữa. Cho nên giờ đó là lúc thái tử mà thấy ra cái khổ đó đó là vua không cản được nữa, cho nên cái xuất gia nó xuất hiện. Nên thái tử bằng cách nào đến nữa cũng phải đi. Cho nên mình thấy rằng là đó, thì giờ thái tử mới thấy ra được là cái sung sướng của nhân thiên thừa nó chưa có toàn hảo. Và nó vẫn, cái gốc, cái nền tảng của nó vẫn là sự đau khổ. Cho nên nhất định phải đi tìm cái chỗ thoát khổ. Tức là phải đi tìm ra cái nguyên nhân. Thì mình thấy Đức Phật đi tìm nguyên nhân. Để, tức là muốn dẹp cái đau khổ nó thì phải biết cái nguyên nhân nó từ đâu chứ. Nên đi tìm nguyên nhân thì là lúc đầu là Đức Phật đi vào rừng núi. Sau khi đi học hỏi với một số các vị, người ta thường dịch ra là tiên nhân tu ở trong rừng núi. Những vị đó sống, ăn là ăn rễ cây, uống là uống nước suối, mặc là áo gì là bằng vỏ cây hết. Sống với thiên nhiên như vậy, sống ở trong những cái rừng rú nguy hiểm, không sợ hãi. Thì Đức Phật hỏi Pháp rồi không hài lòng. Những vị đó chỉ tiếp và Đức Phật tìm đến những cái vị mà mình thường nghe. Chúng tôi thì thấy tên nó cứ nhiều kinh nói khác nhau, cho nên giờ đâm ra mình chẳng nhớ tên của hai ngày đó. Nhưng mà một vị thì chứng được cái vô sở hữu xứ, vị thì chứng được cái phi tưởng phi vi tưởng xứ. Hai cái định này nó là hai cái định cao nhất ở trong cái không định. Mà nếu cái quả báo của những cái nghiệp thiền định này nó sẽ sinh về những cõi trời đó. Họ sống nó lâu không thể tưởng tượng nổi. Mà thông thường thì nói vô sắc là bởi vì không còn cái sắc tướng nữa. Cho nên nó chỉ, nếu mà nói là nó thuần túy là tâm thức thôi. Tâm thức nó không có bị lệ thuộc vào một cái thân tướng nào nữa hết. Cho nên nó bao la không cùng. Nên cái bước đầu hết, cái định đầu tiên hết của, nó có bốn cái định mà là bốn tầng bậc của cái cõi vô sắc. Thì cái định đầu tiên hết nó là hư không vô biên. Tức là cái vị đó phải, cái tâm thức nó, tâm tưởng nó phải xóa đi tất cả những cái hữu hạn, mà hữu hạn nó nằm ở nơi sắc tướng hết. Hay là nó không có cái biên giới nữa. Cái tâm thức nó phá đi những cái sắc tướng, cho nên nó vượt qua cái sắc giới. Sắc giới là bốn cái tầng thiền. Nó vào trong cái không định đó. Rồi nó mới tiến lên một bước nữa là thức vô biên xứ. Thì tuy rằng là nó không còn một cái ranh giới, không còn gì hết, nó có một cái hư không bao la vậy. Nhưng mà chủ của cái tâm tưởng tưởng ra cái hư không nó chính là thức. Cho nên cái không nó bao la vô biên thì thức cũng vô biên. Cho nên là thức vô biên xứ, nhập vào thức vô biên xứ, nhận ra được cái gốc, cái thể của chính cái hư không nó là thức. Vì đó sẽ, khi mà tâm thức mà không có một cái gì hết, hư không nó là không có gì hết, thì tâm thức nó đâu có gọi là cái này hay là cái kia. Mà có thể nói dựa theo cái cảnh bên ngoài thì tâm thức nó sẽ lắng đọng hết, bởi vì không có gì hết. Cho nên nó kêu là vô sở hữu, gọi là vô sở hữu xứ. Thì mấy cái cõi định đó nó được dùng cái chữ xứ, mình chỉ biết nó là như vậy. Thì vô sở hữu xứ là không còn có gì nữa hết. Và có thể nói rằng là cho dù không còn có gì nữa hết thì tại sao tâm vẫn còn có? Cho nên mới đến cái chỗ cao nhất là phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Là phi tưởng, tưởng đây có thể nói là chữ nói cho chỉ cho cái tâm. Cho nên không có tâm nữa mà cũng không phải là không tâm. Thì thực sự ra Đức Phật tu tập chứng được cái vô sở hữu xứ. Nhưng mà lúc đó Đức Phật nói là nó không phải là đạo. Cho nên tiếp tục bỏ đi. Rồi mới gặp cái vị thầy thứ hai chứng được phi tưởng xứ. Đức Phật cũng nói nó không phải là đạo. Cho nên cũng bỏ đi. Thì mình cũng nhận định đại khái, khi mà tu tập mà lìa khỏi tất cả những cái tâm của cõi dục, tài sắc danh thực thủy đó, và trói buộc ở trong những cái dục đó, thì cái người đó đắc được cái sơ thiền, tức là thuộc về cõi sắc. Đấy. Thì từ từ nó lên cho đến tứ thiền. Thì phần nhiều cái tu tập á, khi người ta tu tập thiền định á, thì từ từ á, cái cảnh giới của thiền định nó trở thành cái đối tượng mà để người ta nương vào đó đắc chứng và vươn lên à, cứ vươn lên như vậy. Và khi mà mình muốn vươn lên á, thì tự nhiên nó phải có một cái gọi là mình thấy cái tình trạng hiện có của mình là một cái khổ à, một cái nó thô và nó chướng ngại, mà mình vươn lên một cái trên nữa thì mình phải thấy nó là một cái thanh tịnh vi diệu và nó lìa khỏi tất cả mọi chướng ngại, mình hoan hỉ, mình thích. Cho nên ở trong cái tâm trạng thâm sâu đó, con người bị dính vào cái tâm thích, tâm ái ấy, nó kết vào những cái hành động thiền định của mình và nó trói vào cái hành động là nhân, nó trói luôn vào cái quả mình mong đạt được nó. Cho nên chính vì vậy mà sau này Đức Phật nói không có giải thoát, và nó chỉ là một trong những cái cõi luân hồi mà nó rất là vi diệu, không diễn tả được đối với cái cõi dục mình. Cho nên vì vậy cứ vươn lên, thì càng vươn lên thì cái tĩnh rồi cái nó hơn cái mức mà mình đang có, nó cái đòi hỏi nó càng có mặt. Và nó càng có mặt thì từ từ những vị nó tự động là nó cứ ép cái tâm của mình dần. Ép cái tâm không hoạt động nữa, không hoạt động nữa, không hoạt động nữa. Thành ra nó đến cái mức cuối cùng là phi tưởng, phi vi tưởng xứ. Nó coi như là không thể nói là có tâm, nhưng mà vẫn là một hữu tình ở đó. Cho nên vẫn phải là không phải là vô tâm. Và nó đến mức độ như vậy, Đức Phật từ chối, đó không phải là đạo. Bây giờ Đức Phật ở cái cảnh của nhân thiên thừa, Đức Phật thấy ra được cái khổ đế, thấy ra cái tứ đế của thanh văn thừa. Đức Phật mới bỏ đi xuất gia. Bỏ đi xuất gia rồi thì vào xuất gia thì Đức Phật gặp cái con đường thiền định. Thì con đường thiền định này mà đi đến cùng tột cao nhất của nó, hai cảnh giới cao nhất nữa, Đức Phật từ chối luôn. Không phải là đạo. Là mình lúc đó Đức Phật chưa giác ngộ, và trong kinh điển cũng không có nói nhiều. Nhưng mà nếu mình lấy cái Phật pháp từ đại thừa mà mình nhận định, thì Thì là bởi vì cái bản nguyện của Đức Phật trong ba vô số kiếp là giác ngộ độ chúng sinh. Cho nên giờ đó, khi mà đi đưa cái tâm thức nó vào trong cái trạng thái quá vi tế, nó quá vi tế như vậy, thì cái tâm thức nó trở nên bị muội liệt. Thế là nó yếu đuối, nó không còn phân biệt nhận thức gì nữa hết. Và đó, Đức Phật đối với những cái vị tu lúc đó là những thành công lớn nhất. Nhưng mà đối với Đức Phật, nó không phải là con đường đạo. Là do ba vô số kiếp hồi hướng về vô thượng vô đề. Ba vô số kiếp nó trải qua rất nhiều kinh nghiệm để mà biết chúng sinh như thế nào. Và độ chúng sinh nó ra làm sao, đã hy sinh cả thân mạng của mình mà gọi là để nhiếp chúng sinh như vậy. Cho nên Đức Phật cảm thấy cái này không được. Nó như là nó tách lìa ra khỏi tất cả những cái cảnh giới của chúng sinh. Cảnh giới của chúng sinh chính là cái lúc mà Đức Phật làm thái tử. Giờ nó đi quá xa, nó đi mất hút luôn và không thấy trở về. Mà rốt cuộc thì nó cũng sẽ mất đi. Nó vẫn là nghiệp, vẫn là nhân. Nó sẽ ra cái quả của nó ở những cái cõi trời đó. Cái quả nó sẽ từ từ nó hết. Cho nên nó không phải Đức Phật mê bỏ. Bây giờ vào đạo, vào con đường xuất gia, nó có hai lối. Một lối tu rất là êm đẹp, nhẹ nhàng, thanh thoát là thiền định. Một lối nữa là rất là mạnh bạo, vũ bão, đó là khổ hạnh. Ý giờ đó là cái khổ Đức Phật vẫn cu mang, nó là cái gốc bởi mà Đức Phật đi xuất gia, nó là cái động cơ thúc đẩy thái tử đi xuất gia, làm sao thoát cái khổ đó. Cho nên giờ cái khổ nó nằm đâu và cái gốc nó ở đâu? Thì giờ khi mà tu thiền định thì mình cũng thấy rõ ràng là nó phải vượt qua những cái phiền não. Những phiền não nó trói buộc mình vào cái cõi của mình, phải vượt qua nữa. Nhưng mà nếu giờ vượt qua mà đi theo cái lối thiền định đó thì nó đi mất hút mà. Bây giờ nó, nếu mà cái tâm nguyện, bản nguyện nó là độ chúng sinh thì nó không thể lìa khỏi chúng sinh được. Cho nên trở lại với chúng sinh thì nó lại mang cái thân này, và nó mang tất cả những cái đòi hỏi của cái thân xác này. Cho nên những cái vị xuất gia mới có khuynh hướng là khổ hành hạ cái thân xác này. Cái đòi hỏi nó nằm ngay nơi đây. Nó không có phải ở sâu hút ở bên trong tâm thức. Cho nên đối trị nó ngay nơi đây. Mà mình biết là bây giờ Đức Phật bỏ đi xuất gia rồi, tức là cái dục về gia đình không có nữa. Thì nó chỉ còn lại hai cái là ngủ với ăn. Và cái quan trọng mà nhất đó, nó vẫn là để mà nó sống, nó có là ăn. Cho nên vì vậy Đức Phật mê không ăn nữa. Cái đòi hỏi ăn ở nơi con người mình, từ cái chỗ nó đòi hỏi ăn ngon, rồi không được, nó bảo thì no. No không được thì nó bảo đỡ đói. Nhưng mà phải có thì nó mới sống. Bây giờ Đức Phật nói là không ăn nữa. Thì chư thiên mới hiện ra, mới nói với Đức Phật, nói với thái tử lúc đó đó. Mà trong kinh thì người ta gọi tất cả những cái giai đoạn trước khi giác ngộ đó làm thái tử, người ta gọi là Bồ Tát. Ta nói là Bồ Tát đó. Thì lúc bây giờ chư thiên mới nói với Bồ Tát rằng nếu mà Bồ Tát không ăn thì chư thiên sẽ lấy thức ăn của cõi trời nhét vào trong lỗ chân lông, và Bồ Tát vẫn sống mà lại còn lành mạnh khỏe nữa. Đồ ăn của chư thiên nó bio lắm, nó khỏe lắm. Biết rồi đó. Cho nên chính vì vậy mà Bồ Tát từ chối cái đó. Cho nên mới bảo vậy thì một ngày ta chỉ ăn một hạt gạo hay là một hạt mè thôi. Sống như vậy đó, tu khổ hạnh như vậy 6 năm trời, chịu đựng tất cả những cái mà thiếu thốn ở nơi thân xác này, những cái cảm giác nó đòi hỏi, nó khởi lên, chịu đựng như vậy, tu cùng với lại năm vị. Năm vị đó được nói rằng là cũng là năm vị quan mà được vua cha đó phái đi để theo dõi xem thái tử tu hành như thế nào, đừng có để bị nguy hại, hay là nếu mà thái tử mà có thối tâm gì đó thì mời thái tử về dinh ngay. Thành ra rốt cuộc năm vị đó cũng tu luôn. Thì như vậy thì mới tu cùng khổ hạnh như vậy, khổ ghê lắm, 6 năm trời. Cho đến cuối cùng trong kinh thì diễn tả những cái là Đức Phật tu không có thở nữa, nín thở, hơi thở nó vẫn là một cái sự sống. Cho nên bây giờ dẹp hết đi, dẹp hết cái sống để chứng thực ra là nó có một cái gì chân lý hay có một cái gì giải thoát ngay nơi cái thân, cái tâm này của mình hay không. Rồi cuối cùng thì Đức Phật, tức là Bồ Tát đó, thấy rằng là nó không phải đạo. Thấy là hành hạ như vậy đó, thì cái thân, cái tâm của mình nó càng ngày nó ngược lại với cái thiền định. Cái thiền định thì đưa nó vào cái như là say sưa mê rồi không còn biết gì nữa hết, không còn thấy là có mình nữa. Còn bây giờ cái này thì hành hạ nó quá mức tưởng tượng. Cho nên nói cái lúc mà Bồ Tát xuống cái dòng sông để mà uống miếng nước, nhìn xuống thì thấy có một con quỷ nó hiện ra, té ra là cái hình bóng của mình. Hình bóng của mình nó xuất hiện dưới cái hồ nước. Nên vì vậy mà nghĩ là cái này không xong, đứng dậy bước đi là ngã. Ngồi yên như vậy mà tu suốt ngày thôi, đứng dậy đi là không còn sức lực nữa. Thành ra hành hạ thì mình biết rằng là nó do mình gọi là những cái gốc mà thiện căn nó đã được tu luyện bồi đắp ở trong ba vô số kiếp. Những cái đó nó đánh giá, nó nằm sâu bên trong tâm thức của Bồ Tát. Nó đánh giá những cái con đường và những cái thử thách, cái tu tập đúng sai như thế nào. Như chẳng hạn như là mình, đời này mình có duyên tam bảo, mình có đi chùa, mình có niệm Ngài Quan Âm, mình có niệm Phật A Di Đà, rồi đôi khi mình có nghe pháp, mình có nghe danh tự Tứ Đế Bát Thánh Đạo. Nếu mình giữ vững cái tín của mình, dù là nó chỉ là danh từ thôi, thì đến đời sau á, thì nếu mà mình có thể sinh ra mà mình có thể gặp một cái tôn giáo nào đó, nhưng mà khi nào mà mình gặp đến đạo Phật mà mình lại được nghe lại những cái danh từ đó, thì mình có thể chuyển tâm mình theo đạo Phật, là nhờ cái đời này mình có huân tập những cái chủng từ đó. Huống gì mà mình có nghe chứng pháp của đạo Phật trong đó. Cho nên vì vậy ba vô số kiếp thực hành cái Bồ Tát đạo đó mà. Cho nên những cái năng lực mà để thẩm định, để nhận xét đây có phải là đạo hay không của Bồ Tát nó rất mạnh. Cho nên vào thiền định như vậy, ai cũng nói đó là cái chỗ nhất rồi. Bồ Tát từ chối, gọi là từ chối thẳng tay, bỏ đi. Sau khi chứng đắc. Rồi đến khổ hành như vậy, Bồ Tát nghĩ đây là cái chỗ khổ hành mà không ai có thể làm tới được. Mà nó có cái gì? Nó chỉ là một cái hành hạ. Và cái mà mình cần thiết phải có là mình cần có một cái tâm. Để mà giác ngộ nó phải có một cái tâm thức. Mà vào cái thiền định, đi đến cùng tột cái cao nhất của thiền định, nó làm tâm thức không còn năng lực gì nữa hết. Chỉ như một cái người ngủ say vĩnh viễn ấy thôi. Bây giờ hành hạ cái thân xác này, cái tâm thức nó bị hành hạ theo. Chứ nó không có bảo là định tĩnh gì được hết. Cho nên sai lầm. Nên Bồ Tát bỏ tu khổ hành. Bồ Tát bỏ tu cái thiền định êm ái, bỏ tu cái khổ hành. Trước đó là bỏ cái quả báo, nghĩa là vi diệu của nhân thiên thừa, là làm chuyển luân thanh vương. Đấy vậy đó. Cho nên cái con đường đi của cái vị Bồ Tát gọi là sau này là Đức Phật Thích Ca, nó như vậy. Rồi Bồ Tát mới bỏ khổ hạnh xuống tắm rửa lại. Rồi cái lúc tắm mà còn không còn có sức nữa, mà cái dòng nước nó chảy như vậy nó cũng lôi đi. Rồi chư thiên mới ấn cái cây xuống, ấn một cái nhánh cây xuống cho Bồ Tát vịn vào đó leo lên. Rồi chư thiên mới báo cho một cái cô mục nữ ở cái làng bên cạnh á, cô mới nghe cô biết rồi cô mới mang cháo sữa đến á, cô dâng cúng dường. Sau khi ăn cái cháo sữa đó xong, tức là Bồ Tát ăn trở lại. Cho nên đừng khinh bỉ cái ăn nhé. Đức Phật nói tất cả chúng sinh do ăn á mà trụ, mà có mặt. Thì Bồ Tát dùng lại đồ ăn. Thì năm cái vị kia nhìn thấy một cái bảo là thôi, cái ông này ông thối thất rồi. Ông thối thất ra khỏi đường đạo rồi. Thì biết được là ai ra sức thì người ta sẽ bị trói buộc vào đó và người ta kiêu hãnh ở trong đó. Nếu người ta làm được một cái công việc, người ta làm được một cái nghiệp mà những người khác không làm, đó là một là thiền định, hai là khổ hạnh. Cho nên sau này cái người tu của mình cũng cứ thích, một là ngồi thiền định, hai là cứ thích hành thân. Tu cho nhiều vô là cảm thấy hãnh diện. Nhưng mà Đức Phật không phải như vậy. Cho nên bỏ tất cả. Nên Đức Phật đi đến dưới gốc cây Bồ Đề. Cái lúc mà Đức Phật ăn xong cái cháo sữa đó, thì cái nguyện lực và cái công đức của nhiều kiếp bây giờ về hướng đời đạo bắt đầu nó chín mùi. Cho nên lập tức tất cả những cái thân tướng, thân căn tốt đẹp của Bồ Tát nó trở lại hết. Đấy. Chứ không phải là ăn được từ nuôi mấy tháng trời mới trở lại đâu. Lập tức ngay sau đó bỏ đi liền. Chỗ nào không phải đạo là đi ngay. Đấy. Đúng như là về sau này Đức Phật thuyết cái kinh về khu rừng hay gì đó, thuyết kinh nói đó, cái nào không phải đạo đi liền. Còn nếu đã phải đạo mà dù thiếu ăn, thiếu mặc gì cũng ở lại. Nếu chỗ nào mà có đạo. Nên vậy. Nên đi đến cây Bồ Đề mà nói mỗi bước chân của Bồ Tát như vậy, lúc bây giờ là bao nhiêu những cái công đức của đạo xuất hiện. Còn những cái lúc đầu tiên là những công đức của nhân thiên thừa, xong đến những cái công đức của tu hành mà không có được đúng, hay của thế gian và của ngoại đạo phần nhiều tu khổ hành. Còn phần nhiều cái tu thiền định thì thế gian ngoại đạo là tu chung. Và Đức Phật thấy ra một cái động cơ chính để mà đi vào những cái hoạt động như vậy, chính là cái lý khổ đế mà thấy qua bốn cửa thành. Cho nên nó lập tức dẫn Đức Phật đi. Thành ra cái khổ đế nó là cái nghĩa mà mình phải thoát cái khổ đó. Đấy. Mà dù là phải tìm ra cái chân lý cũng là để thoát cái khổ. Và đồng thời là cái bản nguyện là cứu độ chúng sinh thì phải thấy ra cái khổ của chúng sinh. Cho nên cái khổ đế nó là cái thấy đầu tiên như vậy. Và nó là một cái động lực chính cho tất cả những cái đi tìm kiếm đạo của Bồ Tát. Đấy. Nên khi mà đến gốc cây Bồ Đề mới thệ nguyện là không thành đạo là không có đứng dậy khỏi cái Bồ Đề tòa, cái tòa ngồi đó. Rồi Phật mới bắt đầu chứng tam minh ở quán thập nhị nhân duyên. Lúc bây giờ là bắt đầu Đức Phật quán thập nhị nhân duyên. Thì thập nhị nhân duyên nó có hai chiều, một chiều thuận với chiều nghịch. Chiều thuận nó hiện ra cái sinh tử luân hồi của chính Bồ Tát và tất cả chúng sinh. Thì cái khổ đế nó trở lại. Cái lúc mà tu tập phi tưởng xứ hay tu tập khổ hành á, thì nó chỉ muốn thấy là chân lý. Bây giờ cái khổ đế nó trở lại. Và Bồ Tát thấy là tại sao có khổ mà cái khổ đó nó phải hiện thực ghê lắm. Thì mình sẽ thấy là cái tứ đế nó bao trùm cả cõi sắc, cõi vô sắc, cái chân lý đó. Khi mà một cái người thấy ra cái chân lý đó thì cái người đó phá tất cả, tức là một vị tu đà hoàn đó, phá tất cả những cái kiến hoặc mà nó che mờ cái tứ đế. Thì nó phá cái kiến hoặc đó, nó che mờ tứ đế không phải chỉ của cõi dục mà của cõi sắc với vô sắc nữa. Cho nên cái phiền não trước mình nghe nó lợi hại lắm, nó bao luôn cả hai cõi trên nữa. Nên mình thấy người nào mà có thần thông bay vù 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 qua lại trong này như chim bồ câu hay chim diều hâu rồi đó, thì mình cũng đừng nghĩ là thánh á. Người đó vẫn còn cái gốc phiền não y như mình. Cái gốc phiền não nó che hết và nó bao trùm hết. Cho nên giờ đó biết là nó như vậy, cho nên khi mà Bồ Tát trở lại, Bồ Tát mang cái thân con người, cho nên lấy ngay cái hiện thực của thân con người. Và cái con người á, nó là một cái nơi mà phân tích ra, về sau này trong đạo Phật phân tích ra đó, về Phật Pháp á, cái con người, ở cõi con người cái gì nó cũng có đủ hết. Mà những cái cõi khác á, đôi khi nó thiếu mặt này, đôi khi nó thiếu mặt kia. Cũng như là ba cõi khổ nó không có cái mặt sướng. Cõi trời thì nó không có cái mặt khổ. Cõi người nó có cả hai. Cho nên tại sao mà thánh nhân đều mang thân con người hết là vậy. Và khi mà nói về cái vấn đề so sánh thì cõi trời phước đức nhiều nhất, sung sướng nhất, hoàn hảo nhất. Rồi kế đến đó là Atula. Atula có thần thông, có thần lực. Thiên đó, cõi Atula mà thuộc về trời, cõi trời. Rồi thứ ba mới đến loài người. Nhưng mà khi mà kể về đạo đó, thì con người là hạng nhất. Chứ thiên mới là nhì, Atula mới là ba. Cho nên mình được xếp nhất là bởi vì mình có thể chứng đạo. Ở cái chỗ đó mà được xếp nhất. Chứ còn cái chỗ mà thông minh, trí huệ, hưởng phước, đức này nó thì đừng có so sánh gì với cõi người hết á. Không có so sánh được. Cho nên đó mình biết là chính vậy, trong đạo Phật là có những cái nhìn như vậy. Vì thế khi mà Đức Phật quán á, là mình mới thấy là Đức Phật mới nói quán nó theo cái hướng của con người. Tại sao có khổ đau? Tại sao người ta khổ đau, người ta sầu khóc, than? Bởi vì nó có chết và nó có già. Già chết nó đi với nhau. Bởi vì có già chết. Khi già chết rồi, người ta bắt đầu khóc lóc. Đó là nó rất là thực tế và cụ thể. Và Đức Phật lấy ngay cái mà thân người ra mà quan sát thập nhị nhân duyên. Mà tại sao mà nó lại có giả chết? Bởi vì có sinh. Quán lại, thế có sinh là phải có giả chết. Mà có giả chết là thế nào cũng khổ đau. Giả chết mà vẫn cười hi hi là người điên. Cái giả chết là phải khóc. Cái đó là cái không còn gì mà đau khổ bằng nữa. Cho nên Đức Phật quán tiếp. Mà tại sao nó lại có sinh? Do hữu cho nên có sinh. Rồi mình cứ tiếp tục. Hữu là một cái nhân của, chữ hữu có nghĩa là có, là một cái nhân của sinh. Mà tại sao nó lại có hữu? Vì nó có thủ. Thủ, cái chữ nó có nghĩa là nắm giữ. Đồng thời có cái chữ nó là bắt đầu nói về phiền não. Mà tại sao mà lại có thủ? Bởi vì có ái. Tại sao lại có ái? Đức Phật cứ đi như vậy, còn nhận xét, trước tiên nhận xét rồi đó. Có ái là bởi vì có thọ. Thọ là cảm thọ, nó cũng thuộc về tâm thức. Tại sao có thọ? Bởi vì nó có xúc. Có xúc, xúc các căn này nọ. Mà tại sao có xúc, tiếp xúc với cảnh? Là bởi vì nó có các căn, cho nên kêu là lục nhập. Là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Nhập là nghĩa là nó cho vào. Nó có nghĩa là cái cửa mở để nhận vào. Lục nhập. Tại sao có lục nhập? Bởi vì có danh sắc, tức là có sắc và tâm. Danh chính là tâm. Tại sao có sắc tâm? Do đâu mà nó có? Vì do thức. Tại sao mà có thức? Thức do cái gì mà có? Nhân gì, duyên gì mà có? Bởi vì do hành. Hành do đâu mà có? Do vô minh. Thì Đức Phật mới bắt đầu nhận xét từ cái thực tế khổ đau, lạc từ quả, đi tìm cái nhân, tìm cái nhân. Cứ cái nhân đó nó lại trở thành quả, và nó lại là từ nhân nào. Tìm như vậy thì đến cái vô minh, cùng cực. Thì như vậy thì nó kết luận lại, nó mới thành cái chiều thuận. Do vô minh cho nên sinh hành. Vô minh sinh hành. Do hành cho nên sinh thức, thức nên sinh danh sắc sinh lục nhập này sinh xúc, xúc sinh thọ, thọ sinh ái, ái sinh thủ, thủ sinh hữu, là 10, hữu sinh sinh, sinh sinh lão tử, là khổ đau, tất cả khổ đau xuất hiện, toàn khối khổ đau xuất hiện. Như vậy là 12 cái chuỗi nhân duyên. Thì nếu mà người ta từ vô minh rồi nó cứ thuận nó đi như vậy á, thì nó vào cái 12 cái như vậy. Thì 12 cái nhân duyên này sau này Đức Phật nói trong những kinh khác, thì Đức Phật phân tích nó thành ra là ba đời mà nó sẽ thành ra là đời quá khứ, đời hiện tại và đời vị lai. Thì ba đời như vậy thì mình cứ nhớ hai cái chi đầu tiên vô minh hành là quá khứ, hai cái chi cuối cùng là sinh lão tử là tương lai, còn lại 8 cái chi ở giữa đó là hiện tại. Cứ nhớ vậy thì nó dễ nhớ, phải không? Quá khứ là 2 chi, hiện tại là 8 chi, tương lai là 2 chi. Đức Phật sẽ nói về cái sinh tử và cái giải thoát theo cái thập nhị nhân duyên. Thì ở trong cái đời hiện tại, 8 chi ở hiện tại thì nó chia ra. Thì 5 cái chi đầu là thức, danh sắc, lục nhập, là xúc, là thọ. 5 cái chi đó nó là quả báo của 2 cái chi ở quá khứ là vô minh với hành. Nó hiện ra quả như vậy. Còn lại 3 cái chi nữa ở hiện tại là ái, thủ, hữu. Nó sẽ là cái nhân cho cái quả ở tương lai là sinh và lão tử. Cho nên ở cái hiện tại, 8 chi ở hiện tại nó phân ra là có 5 chi làm quả, 3 chi là nhân. 5 chi là quả cho nhân ở quá khứ, 3 chi làm nhân cho quả ở tương lai. Cho nên như vậy là 3 đời và 1 nhân quả là 2 chi và 5 chi. Vô minh hành là nhân, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ là quả. Và đó là 1 lớp nhân quả. Bây giờ ái thủ hữu là 1 cái nhân ở hiện tại sẽ cho cái quả sinh lão tử ở tương lai, ở đời tương lai. Như vậy là nhân quả. Vậy là 3 đời, 2 lớp nhân quả. Người ta thường nói là tam thế lưỡng chủng nhân quả. Và như vậy là cứ căn cứ nơi đời này của mình, thì khi mà mình chết đi, mình có cái ái thủ hữu nó tạo ra nhân, và mình sẽ tái sinh ở đời sau. Tức là mình sinh ra là sinh, và mình sẽ chịu cái lão tử ở đời sau. Cho nên đời sau lại đau khổ nữa. Và tại sao mà đời này mình có, là do cái vô minh hành của đời trước. Đấy. Và nó đưa mình vào thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ như vậy, và đời này. Cho nên như thế đó là cứ từ đời trước là nhân, cho nên hiện ra đời này là quả, lại tạo nhân tiếp, và hiện ra đời sau là quả nữa. Cứ như vậy nó đi. Thì biết nó đi như vậy thì mình biết rằng là cái nói về cái 12 thập nhị nhân duyên này của Đức Phật nó nghe thì nó đơn giản. Mình chỉ có thấy là nó có những cái tên nó đôi khi đối với mình nó lạ lạ. Nhưng mà thực ra nó rất là khó hiểu. Nhưng mà mình chỉ biết là cái sự giải thích ấy, thì cái từ cái đời hiện tại của mình, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, nó chính là cái sinh ở tương lai. Đó, chính vậy đó. Và cái cuối cùng á, và cái mà vô minh á, ở quá khứ á, nó chính là cái ái thủ ở hiện tại. Cái hành ở quá khứ nó chính là cái hữu ở hiện tại. Cho nên khi mà nói vô minh hành, chẳng hạn mình bảo là đến vô minh là chấm dứt hả? Không phải. Vì sao vậy? Cái vô minh á, nó tức là cái ái thủ của hiện tại. Mình lấy cái hiện tại này để mình nhận xét cái quá khứ và nhận xét cái tương lai. À, tức là mình biết rằng là ở hiện tại mình thấy ái thủ tức là vô minh, hữu là hành. Mà ái thủ hữu thì nó sẽ có ở tương lai là sinh lão tử. Cho nên vì vậy á, thì cái ái thủ á, trước cái ái thủ thì nó có cái thọ, có cái xúc, cái lục nhập, danh sắc, cái thức. À, cho nên vì vậy á, cái vô minh á, nó có tiếp trước nó nữa. Nó có những cái trì trước nó nữa. Nhưng mà bây giờ nói để cho mình dễ học thì cắt nó đi. Nhưng mà nó sẽ như cái vòng tròn. Còn bây giờ mà cái lão tử ở tương lai mà chết là hết à? Không phải. Cái lão tử ở tương lai nó chính là cái thọ ở hiện tại. Và nhìn ở hiện tại á, mình nó có ái thủ, có hữu. Cho nên á, cái lão tử ở tương lai á, nó sẽ có cái nhân tiếp để tiếp tục cái tương lai kế nữa. Cho nên nó là một cái chuỗi nó đi hoài. Nó kêu là lưu chuyển, là cái đi theo thuận, là thuận dòng ấy, sinh tử ấy, nó đi như vậy. Thì thế mà chính vì vậy mà biết rằng là phân tích ra 12 cái chi này ra, thì giờ mình chỉ nói là ở trong cái đời hiện tại của mình thì cái thức ấy, là cái lúc mà cái thức đi đầu thai, thì nó gọi là thức. À, cái thức nó đi đầu thai thì cái thức đó không phải là tự có, mà nó là do cái đời trước nó, cái lúc mà mình chết đi á, mà mình đã tạo ra cái hành. Cái hành đó đó là thân khẩu ý ba nghiệp. À, mà cái hành đó đó là nó từ đâu mà nó tạo ra cái hành, là nó từ cái phiền não vô minh, phiền não gốc vô minh. Nó thúc đẩy lên ba cái hành đó. Cho nên khi chết đi nó mới vào thức. Cái nghiệp thức đó là cái thức của cái nghiệp nó hiện ra. Và cái thức đó nó sẽ nhập thai. Thì cái thức nó nhập thai thì nó lấy tinh của cha huyết mẹ thành cái phần sắc của nó. Và nó lấy cái nghiệp thức của nó trở thành ra là, nó kêu là danh. Đây là nó nói cho tâm, nó chỉ cho tâm, nó gọi là danh. Ở trong cái trạng thái này, nó chưa có biết ít, nó chưa có biết phân biệt, chưa gì hết. Nó là một cái nghiệp thức. Cái nghiệp thức đó nó trộn vào trong cái tinh huyết của cha mẹ như là một với nhau. Nó sống còn với nhau. Thân mà chết là tâm nó cũng chết, rồi tâm nó chết là thân nó cũng chết theo. Nó trộn như vậy, cho nên kêu là danh sắc. Nó ở trong thai, bắt đầu nó trưởng thành. Trưởng thành tức là nó tăng trưởng 6 căn. Cho nên kêu là lục nhập. Thì nó đến đúng cái mức nào nó sẽ ra đời, cái căn nó đầy đủ, nó sẽ ra đời để nó lấy tất cả những cái chất dưỡng cho chính nó trưởng thành. Cho nên khi mà lục nhập nó xuất hiện, tức là nó lớn lên, thì nó tiếp xúc với cảnh, cho nên là xúc. Khi nó xúc cảnh vậy là nó thọ vào, nó thọ nhận các cảnh vào. Thì nếu mà cái nghiệp của nó là nghiệp ác, nghiệp xấu á, thì nó sẽ thọ những cái cảnh nghèo khổ, sinh ra trong gia đình nghèo khổ, nên cái thọ đó trở thành quả báo. Nếu nó là một cái nghiệp thức tốt á, thì nó sẽ thọ những cái cảnh giới tốt, những cái nhà giàu có, thì lúc bây giờ cái thọ đó là thành ra là cái nghiệp báo sướng. Đó. Khi thọ như vậy á, thì ái thủ hoạt động. Ái là nó thích những cái gì nó thọ. Nó thích như vậy. Nó cảm thích lên như vậy thì ái thủ nó được và phân biệt. Nó là cái vô minh ở trong hiện tại. Ở trong quá khứ lâu xa, khó mà thấy ra gốc của nó, cho nên dùng cái phiền não vô minh để đại diện. Gọi là vô minh. Ở trong quá khứ, đời quá khứ, vô minh sinh hành. Thì bây giờ cái hành nó hiện ra, cái hành nó là nghiệp. Nó có cái thức lúc đi đầu thai là nghiệp thức. Rồi bây giờ nó hiện ra cái thọ, cái quả báo á. Thì khi thọ như vậy nó lại ái thủ, nó tiếp tục hoạt động. Thì ái thủ sau này di thức học giải thích nó chỉ là một, nhưng mà cái thủ nó là một cái tăng trưởng của cái ái. Nhưng mà cái định nghĩa của trong thanh văn pháp á, thì cái thủ nó là đi tìm kiếm những cái gì mà nó ái. Khi nó đã ái rồi thì cái tâm nó cứ tìm kiếm những cái đó. Cái đó kêu là thủ. Nên là ở trong đời sống này nó không có nguôi ngoai. Cái gốc của mình do vô minh không thấy rõ chân lý. Cho nên cái ái của mình nó rất rộng. Một đời của mình khi mình chưa có đạt được cái mục tiêu mà mình ái. Mà mình có đạt được cái nó thuộc về cái ái của mình, nhưng mà nó còn ở trong cái mức độ còn yếu lắm. Ví dụ giàu. Mà mình chỉ mới giàu là có được xe hơi nhà lầu, chứ chưa có giàu kiểu như là Bill Gates hay là kiểu như Trump đi chăng. Ở danh vọng gì cũng như vậy hết. Cho nên cái tiếp tục cái phiền não nó chất chứa trong mình là những cái ái thù, nó tiếp tục nó hoạt động. Đời này nếu mà mình được có chớn và mình giàu thì mình cũng nghĩ mình cũng có thể giàu được đấy chứ. Cho nên những cái phiền não mà tham cái giàu đó nó tăng trưởng chứ nó không có hết. Cho nên mình không có thấy ra nó. Mình không biết cuộc sống này và cái mà nó là những cái hoạt động của phiền não ở trong mình, tâm mình nó như thế nào hết đấy. Nên vì thế mà tiếp tục. Thì khi mà ái thủ như vậy thì nó sẽ tạo ra những cái nghiệp. Thì cái nghiệp ở hiện tại nó kêu là hữu. Thì cái chữ hữu này nó có nghĩa là có. Và nó cũng không có được giải thích ở đâu rõ ràng. Vì sau này Duy Thức học chỉ nói là nó gom. Cái hữu là nó gom tất cả những cái nghiệp nó đã làm. Cộng với lại những cái ái thủ. Tại vì cái phiền não nó có hai cái công năng. Một cái công năng là nó phát động ra, nó bắt mình phải tạo nghiệp. Nó bắt mình phải nói ra, phải làm bằng thân, nói bằng miệng để được như ý của nó. Cho nên, thí dụ nó tham lên, là nó phát động ra nghiệp. Cái thứ hai là nó nhuận sinh. Thành ra phát nghiệp và nhuận sinh, đó là hai cái công năng của phiền não. Nhuận sinh là như thế nào? Phát nghiệp thì mình dễ thấy. Nhuận sinh là vào cái lúc mình đi sinh thì nó có hai cái trường hợp, một cái ở trung hữu và một cái ở nơi sinh hữu. Trung hữu là cái trung gian để mà đi tái sinh. Nếu mà mình từ loài vật mà mình hết cái nghiệp thức của loài vật, mình tất cả những cái nghiệp của con người, công đức con người nó trở lại, thì khi mình bỏ cái thân của con vật thì cái nghiệp thức con người nó xuất hiện, thì nó phải truyền cái thức của mình, cái nghiệp thức của mình sang cái thân tướng con người. Tại vì trước khi mình sinh vào một loài nào thì trong đạo Phật nói là mình phải có một cái thân tướng ở trong cái trung hữu mình, cái ngũ ấm thân của mình, nó phải có cái thân tướng với đúng với cái loài đó. Cho nên nó phải có một cái chuyển, cái nghiệp đó nó xuất hiện ra thì nó hiện ra cái tướng đó. Nhưng mà khi mà mình vào trung hữu tức là trước tiên là trải qua sự chết. Sự chết nó chấm dứt hết cái nghiệp thức của cái cõi này. Nó vào trong một trạng thái, theo như từ thư Tây Tạng nói, nó tối đen mò hết. Và cái chi tiết ở trong cái này thì mình bắt đầu nói đến Đại Thừa một chút, là nó vào trong cái trạng thái bản thể của tâm thức. Nó chính là ánh sáng, quang minh. Và nó là cái chỗ giác ngộ. Nó chính là cái thật của mình. Nhưng mà trong cái pháp Thanh Văn thì không có hề nói như cái này. Thì bên Đại Thừa mới nói đó, tức là cái sự chết nó đưa mình, đưa tâm thức của mình trở về với cái bản thể cuối cùng của nó, sâu nhất của nó, thể tính chân thật nhất của nó. Nó là quang minh, nó là ánh sáng. Thì từ cái chỗ đó con người không có đón nhận được cái ánh sáng đó, thì lập tức các nghiệp thức nó xuất hiện. Cái tâm mà nó chính là ánh sáng, nó không biết ánh sáng đó là gì hết. Cho nên nó từ chối. Thì nó chỉ thấy rằng là, ủa, mình đâu rồi? Tại sao không có mình nữa? Chính cái tâm tưởng đó, nó là cái phiền não nhuận sinh. Thì khi mà cái trung hữu vào sự chết, nó bảo, ủa, sao mình là đâu rồi? Thì tự nhiên nó xuất hiện ra một cái thân tướng như ở trong giấc mơ. Tức là nó làm cho cái thân tướng nó sinh ra ở trong trung hữu. Thì nếu cái nghiệp mà nó nói lên cái câu đó, mà cái nghiệp nó thuộc về con người ấy, thì tự nhiên nó hiện ra một cái thân tướng con người. Thành ra nếu mà mình mà biết rằng là cái chỗ nhuận sinh ở trong trung hữu này ấy, nó rất là nó là tự ái tự ngã. Nó thấy nó không có bản thể thực của mình là quang minh ấy, nó không có ngã. Nó không có thân tướng, nó không có sắc tướng. Mà con cái tâm thức của mình á, nó sợ. Cho nên nó bảo, ô mình, tại sao mình mất rồi? Thì lập tức cái tâm sợ hãi đó, nó chính là ngã kiến. Nó chính là ái thủ. Nó nhuận sinh. Là nó làm cho cái nghiệp thức nó xuất hiện ra một cái thân tướng. Cho nên nếu tất cả các nghiệp mà không có phiền não, nó không có sinh được. Thì khi nó xuất hiện cái thân tướng này thì nó mới đến cái chỗ nó sinh. Thì lúc bây giờ nó khởi lên cái ái thứ nhì. để nó vào sinh hữu, tức là ái cảnh giới. Thì lúc đó là thường thường mình thấy, thí dụ như thấy địa ngục là một cái cảnh rất rất là tốt đẹp cho mình mới chạy vào đó, thì nó ái cái chỗ tốt đẹp đó, cho nên nó làm cho cái nghiệp địa ngục á nó hiện ra, nó đẩy đến và nó sinh vào địa ngục. Còn sinh về con người, sinh vào những thai sinh thì thấy cha mẹ, cha mẹ phối hợp với nhau, cho nên nó chạy đến, nó ái cái đó, nó ái cái dục cảnh đó. Cho nên cái đó lúc bây giờ nó gọi là cảnh giới ái. Thì nếu mà cái, tất cả những cái nghiệp con người của mình nó sẽ không có đi vào cái chỗ sinh đó nếu mình không có cái ái đó, tức là không có cái phiền não đó. Cho nên lúc đó cái phiền não đó nó nhuận sinh. Chính cái phiền não nó làm cho cái nghiệp trở thành quả. Nên mới sinh ra là con người, mới vào thai mẹ sinh ra con người. Nên vì vậy đó là cái chiều thuận của thập nhị nhân duyên. Và nó đưa mình vào sinh lão tử ở đời tương lai. Thì bây giờ cái chiều nghịch á, Đức Phật thấy ra được cái chiều thuận nó theo duyên nhân duyên hết. Thì nếu mà phá được cái nhân á, thì từ từ những cái quả nó mất đi. Đó, cho nên mới, Đức Phật mới suy nghĩ lại. Suy nghĩ lại cái chiều nó ngược lại. Tức là nếu mà muốn không có khổ đau nữa thì đừng có lão tử. Muốn không có lão tử thì đừng có sinh. Muốn không có sinh thì đừng có hữu. Muốn không có hữu thì đừng có thủ. Muốn không có thủ thì đừng có ái. Muốn không có ái thì đừng có thọ. Muốn không thọ thì đừng xúc. Muốn không xúc thì đừng có sáu cái căn lục nhập. Muốn có lục nhập thì đừng có danh sắc, tức là đừng vào thai mẹ. Muốn có danh sắc thì đừng có cái thức ở trong trung hữu. Muốn có thức ở trong trung hữu thì đừng có hành ở cái đời này. Muốn đừng có hành ở cái đời này hay đời trước cũng được, thì đừng có vô minh. Cho nên nếu vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, cứ như vậy nó đi lên. Cho đến hữu diệt thì sinh diệt lão tử diệt, lão tử diệt hết thì không còn khổ đau nữa. Cho nên như vậy là cái con đường đó là con đường nghịch chiều. Thì con đường nghịch chiều như vậy thì nó đưa đến chỗ giải thoát khỏi sinh tử. Cho nên Đức Phật nói lên cái chỗ giải thoát của Đức Phật, mà cái động cơ mà nó đưa Đức Phật vào Thái tử, vào con đường của Bồ Tát đó, tu tập đó, là vì muốn thoát ra khỏi cái khổ đế. Thấy là được khổ đế và muốn thoát khổ đế. Và bây giờ Đức Phật mới thấy cái duyên khởi đó đưa lại cái thoát, giải thoát khỏi cái khổ đế là sinh lão tử. Mà cái chuỗi thập nhị nhân duyên thì nó nhiếp hết tất cả. Dù là mình sinh vào cõi sắc, sinh vào cõi vô sắc, không chỉ còn tâm thức, không thấy có một cái hiện ra của lão, của tử, nhưng mà nó vẫn biến chuyển. Cái lão ở những cái cõi, cõi vô sắc đó, nó trở thành là cái hành khổ. Nó chuyển biến, nó chính là cái thay đổi. Và nó đến cái chỗ chấm dứt, nó chính là tử. Cho nên Đức Phật lấy cái con người là tiêu chuẩn, lấy cái thân mạng và cái sống của con người làm tiêu chuẩn mà lập ra, nhận ra được cái chân lý. Ở cái chân lý nó áp dụng cho tất cả ba cõi. Áp dụng nếu bất cứ cõi nào muốn giải thoát khỏi khổ đau. Một vị đắc sơ thiền cho đến đắc phi tưởng phi vi tưởng xứ cũng không thoát được. Mà phải theo cái chuỗi nhân duyên như vậy mà đoạn đi những cái nhân. Thì mình thấy nhân như vậy thì sau này duy thức và phân tích ra thì vô minh nó chính là cái phiền não mà phát nghiệp. Còn ái thủ nó là cái phiền não mà nhuận sinh. Mà ái thủ và vô minh nó chỉ là những cái tên nói vào những cái trường hợp khác nhau và nó đồng một thể với nhau là phiền não. Cho nên nói đúng mà là những cái lúc nhuận sinh là cái ái nó mạnh nhất. Mình phải ái một cái chỗ đó. Cũng như mình sinh cõi trời là mình sinh bằng hóa sinh, không có vào thai mẹ. Cho nên cái mà nó làm cho mình sinh vào đó, cái phiền não là cái ái cái cảnh giới đó. Nó thấy cái cảnh giới của cõi trời nó rất thích. Cái thích đó nó làm cho cái nghiệp thiện nó đi vào đó. Nghiệp thiện nó tương ưng với cõi trời, nó hiện ra cái quả báo của nó. Cho nên mình có nghiệp tốt, mình có nghiệp xấu, mình có đủ hết. Nhưng mà cái nghiệp mà nó nằm đó, À, cái nghiệp nó làm cho cái tâm thức của mình không có chấm dứt. Và nó sẽ đưa mình đến chỗ A hay chỗ B hay chỗ C. À, và nó đến được hay không đến được là ở cái chỗ ái. Còn tạo ra nghiệp là ở cái chỗ mà dù là nó có ái có gì nhưng mà chỗ nó vô minh nó mạnh nhất. Cho nên lấy cái vô minh lên làm đại diện hết. Trong vô minh làm ra nghiệp. Và khi mà nghiệp hiện ra quả báo là do ái. Thì như vậy mình hiểu là cái chuỗi 12 nhân duyên như vậy. Thì Đức Phật nhận xét. À, Đức Phật giác ngộ và nói lên 12 nhân duyên. Trong khi bên Đại Thừa đó, cái duyên, cái nhân duyên mà Đức Phật giác ngộ ra đó, nó là, bây giờ mình nói ấy, thì thường thường người ta hay nói dùng chữ duyên khởi sau này. Nó là một cái duyên khởi của Kinh Hoa Nghiêm. À, nó bất khả tư nghị vậy đó. Nhưng mà khi mà Đức Phật ẩn cái duyên khởi đó đi, cái cảnh giới nhân quả duyên khởi đó đi, Đức Phật nói ra cái nhân quả của con người. À, nó theo 12 nhân duyên. Và Đức Phật nói ra cái giải thoát, nó ngay trong cái nghiệp con người. Nhưng mà khi mà giải thoát, nhận ra cái sinh tử, nhận ra cái giải thoát, là nó đều áp dụng chung cho tất cả mọi hữu tình. Nhưng mà lấy cái thân con người, cái nghiệp con người để lập nên những cái pháp như vậy. Nên đó là mình hiểu là chính vì vậy á, mà từ cái nhân quả khổ đau của tứ đế là khổ tập diệt đạo á, thì chính là cái khổ tập, chính cái đó, hai cái đế đó, đó là nó được phân tích ra một cách kỹ lưỡng theo cá nhân của con người. Nó thành ra 12 nhân duyên. Khổ là những cái quả, tập là những cái nhân. Những nhân đó là gì? Mình mới biết nó chính là vô minh hành, ái thủ hữu. Quả đó là gì? Quả đó là thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ. Nó là sinh và lão tử. Cho nên như vậy là nhân quả nó như vậy. Và khi đã biết ra được khổ tập, thấy ra được khổ tập rồi đó, thì lúc bây giờ diệt đạo thực hành được. Và mình cũng thấy ngay là nếu mà ai mà thấy ra cái chuỗi 12 nhân duyên này thì người đó có thể là vào thẳng cái chỗ giải thoát sinh tử luân hồi mạnh mẽ. Có thể nói hơn là tu học mà quán tứ đế. Cho nên là sau này thì mình cũng nghe là Đức Phật lập cái pháp để cho mình tu tập nó rành mạch và cái chân lý nó nằm ở trong đó. Chân lý của con người xuất hiện là nơi khổ tập. Và cái chân lý mà con người thoát được khổ nó nằm ở nơi diệt đạo. Cái chân lý khổ và thoát nó nằm ở nơi 12 nhân duyên. Người nào mà có cái năng khiếu, có cái căn tính thuận theo 12 nhân duyên thì sẽ tu 12 nhân duyên là thuộc về trí huệ, lợi căn. Người nào có cái căn tính tương đối nó tình cảm thì tu tứ đế, so với lại cái lợi căn nó thuộc về độn căn. Nhưng mà mình cũng nghe nói có các vị độc giác không có phải quán 12 nhân duyên. Như là mình vừa nghe mà chỉ thấy lá rơi, thấy nước chảy mà giác ngộ. Thì đôi khi trong luận thì cũng giải thích rằng là những cái vị đó đều là những cái vị tu đà hoàn, tư đà hàm. Ở trong nhiều kiếp trước tu tập. Đến này cái quán 12 nhân duyên nó quá thuần thục. Lúc bây giờ cái huệ nó phát triển rất là mạnh mẽ. Cho nên chỉ thấy cái động đại lưu chuyển của các sự vật xung quanh mình thôi là giác ngộ ra được cái chân lý. Nên nó là như vậy. Thế nên vì thế mà đôi khi mình nói là không thầy, nhưng mà thực sự ra đó là nó chỉ là một cái giai đoạn mà cái lúc mà mình vào trong cái tự chứng. Còn trước đó bao nhiêu kiếp trước đều phải có thầy hết. Cho nên chúng tôi cũng không nhớ trong một cái kinh nào, nhưng mà Ngài Kumala Thập có đưa cái bằng chứng đó ra cho Tổ Huệ Viễn trong một lá thư. Chính Đức Phật Thích Ca đó, khi mà đắc đạo đó, là do 10 phương chư Phật đó, gia trì lực vào cho Phật Thích Ca dưới gốc cây Bồ Đề. Mà xưa nay thì mình vẫn nói theo cái cách là Ngài là vô sư tự chứng, không sư tự, không thầy tự chứng á. Nhưng mà thực ra thì cái gia trì lực thì bao nhiêu kiếp Đức Phật đã từng theo như là Đại Thừa là gặp vô lượng, vô số Phật để cúng dường, để học, để tu tập Bồ Tát Đạo. Thì bây giờ cái lúc mà thành quả nó chỉ là thành quả của những cái công đức đó. Câu xá nói là nó 76.000 trong sơ kiếp, A Tăng Kỳ kiếp là 77.000, 75.000, 76.000, 77.000 vị Phật trong mỗi một A Tăng Kỳ kiếp là đều gặp cúng dường như vậy. Nên giờ những cái công đức nó thành quả thì là nó đều có mặt các vị Phật ở trong cái quả giác ngộ của Phật hết. Nhưng mà đến những cái bí mật đó thì chỉ đến Đại Thừa mới bắt đầu khai triển ra. Còn ở Pháp Thanh Văn thế này nọ thì không có cái đó. Nên đó là mình nghe đại khái ở cái Pháp vừa là nhân quả mà nó đưa đến cái thế gian. Con người mình nhân thiên thừa xuất thế gian là các bậc thánh. Thì như vậy thì tuần tới mình có thể nghe qua về Đại Thừa, về cái ô nhân quả của Đại Thừa nữa. A Di Đà Phật.
Chúng sanh vô biên phiền độ phiền nào vô tận thề nguyện đoàn pháp môn vô lượng thề nguyện học Phật đạo vô thượng thề nguyện thành